Nguyễn Tuân với Huế. Một số anh chị em ở Huế biết tôi có ghi chép được ít nhiều về Nguyễn Tuân, bảo tôi viết lại và gửi cho tạp chí Sông Hương. Riêng tôi muốn tạo một dịp để Nguyễn Tuân nói trực tiếp với bạn đọc Sông Hương, nên yêu cầu được hỏi bác Nguyễn chung quanh chuyện Huế. Được bác nhận lời, tôi xin trung thành ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện đó. Thưa bác, trong tác phẩm của bác, người đọc bắt gặp thấp thoáng nhiều ngôn ngữ, thậm chí cốt cách Huế. Xin bác nói cho đôi điều về hiện tượng đó. Tôi vấn vương với Huế vì đã nhiều thời kỳ sống ở Huế. Hồi nhỏ, tôi đã ở Huế. Thầy tôi làm ký lục ở Tam Hòa, nhà bên Gia Hội. Thầy tôi hay đi đây đi đó, đi đò trên sông Hương, lên Tuần, về chợ Dinh, v.v. Lúc nào cũng dắt tôi đi theo. Thế là những hình ảnh điện Hòn Chén, chùa Thiên Mụ, chùa Diệu Đế, bốn lầu ba chuông nhập vào mình lúc nào không biết. Xin lộ một điều này nữa. Ông nội tôi có mấy bà, trong đó có một bà người Huế. Thầy tôi, cụ Tú Hải Văn, chính là con bà Huế đó. Như vậy, Huế là quê ngoại của thầy tôi. Chắc là tôi có được thừa hưởng ít nhiều máu Huế đó. Bỗng Nguyễn Tuân gật gù hóm hỉnh. Bây giờ, sau trận chảy máu dạ dày suýt chết vừa rồi, được bệnh viện Việt Xô truyền cho 3 lít máu, không hiểu tôi được thừa hưởng thêm dòng máu và tính nết tốt đẹp của những ai đây. Thầy tôi lại còn đèo bồng thêm một bà Huế. Vì vậy, sau này về hưu, thỉnh thoảng thầy tôi vẫn trở lại Huế và thường dẫn tôi theo. Tôi còn bé, nhưng dường như cũng có thông đồng với ông cụ về chuyện này. Tôi hiểu được đôi nét ứng xử tinh vi, tế nhị của người Huế, một phần là thông qua những nhận xét của thầy tôi. Có lần ăn cơm nhà bà Huế, bố con tôi được bà thết một bữa cơm muối. Tôi nhớ đúng là có 12 đĩa muối. Muối tiêu, muối ớt, muối mè, muối đậu phụng, muối xả, muối riềng, muối khuyết khô, v.v. Khi ra về, ông cụ bảo, bà ấy nhắc khéo là bà ta hết tiền rồi đấy. Tôi nhớ là chi tiết này Nguyễn Tuân đã viết trong bài Nhớ Huế, năm Mậu Thân. Đúng là Huế đã để lại trong Nguyễn Tuân những dư vị khó quên như vậy. Nguyễn Tuân lại nói sang những nhận xét của ông về Huế. Người Huế có cái kiểu comple lạ lắm. Chị cũng là người hoàng phái. Tôi kể cho chị nghe câu chuyện các mẹ. Nguyễn Tuân dừng lại một lúc khá lâu như để hồi tưởng lại kỷ niệm cũ. Sau khi nhấp một ngụm rượu, ông kể. Không, phải nói là ông diễn lại. Mẹ đến hiệu thợ may, lân la một hồi rồi lấy cắp cái quần. Ông thợ may trông thấy, nhưng sợ uy mẹ, không dám nói ngay. Khi mẹ ra về, tiếc của, anh thợ may chạy theo ra gãi đầu gãi tai và rụt rè thưa. Đến đây, Nguyễn Tuân chuyển sang giọng Huế. Nhiều lần ông nhắc cho tôi nhớ, ông đã từng là diễn viên, thì ở đây cái tài nghệ diễn viên của ông đã được bộc lộ một cách sắc sảo. Ông diễn lại đoạn đối thoại này bằng cả động tác và ngôn ngữ của người trong cuộc, đặc biệt là điệu bộ và giọng nói của mẹ. Tiếc là tôi không đủ khả năng để thể hiện lại đúng hết hoạt cảnh này. Dạ thưa mẹ. Mẹ trợn mắt quát to, dồn dập. Chi? Mi xin cái chi? Răng không nói ngay, mi xin cái chi? Hử? Anh thợ may nhỏ nhẹ, rụt rè. Dạ, khi hồi mẹ có khuấy chơi cái quần. Dạ, dạ, mẹ cho con xin. Mẹ tỉnh khô và phản công tiếp. Có rứa thôi mà mi mở miệng không ra. Cứ già với thưa hoài làm tao bật mệt. Bây ngu lắm. Răng tao lấy trước mắt bây mà bây không biết hử. Đây mề cho. Lần sau mà cứ rứa là mề chém ba cái đầu nghe. Và Nguyễn Tuân đưa ra lời bình. Ghê chưa. Từ một complex Denferiorit, mẹ chuyển sang ngay một comple de superiorit, một cách thông minh, láo lỉnh. Ghi chú, là mặc cảm tự ti và mặc cảm tự tôn. Hết ghi chú. Giá bây giờ khoa học có cách chi tiêm thuốc mà giữ cho sống mãi được, thì phải tiêm mà giữ lại vài mệ như rứa để đưa vào bảo tàng con người cũ. Sau này khi viết văn, làm báo, bác vẫn thường vô ra Huế. Xưa tàu hỏa tốc hành Hà Nội, Sài Gòn chỉ mất 48 tiếng, tức 2 ngày 2 đêm tròn. Về sau, nó rút xuống còn 40 tiếng. Hễ buồn tình là tôi lại xách cái cặp ra, trong chỉ có mỗi bộ pyjama, chống cái ba tong là một lối trưng diện kiểu công tử ăn chơi. Đi Sài Gòn, tôi hay ghé Huế, vì Huế ở Trung Bộ. Tổ chức tàu bè hồi đó cũng thuận tiện. Anh cứ mua vé Hà Nội, Sài Gòn, qua Huế, anh muốn xuống cứ xuống, anh vào ga, đóng cái dấu. Thế là khi cần đi tiếp, thì cứ thế lên tàu mà đi. Có khi tưởng ghé lại chơi một hai ngày, tôi ở lại hàng tháng. Đôi khi cũng chả cần mua vé, đi lại nhiều như mình, cứ tiền mua vé cũng đủ chết. Tôi làm quen với nhiều bạn xe lửa. Khi thích đi thì tìm hỏi xem ngày nào bạn mình đến phiên trực tàu, cứ thế theo bạn lên tàu mà đi cùng cả nước. Xin bác kể lại một vài kỷ niệm về Huế hồi đó. Một lần tôi làm phóng viên cho Trung Bắc Tân Văn vào dự lễ Nam Giao, cũng mặc áo gấm huyền, đội khăn đóng, đi giày hạ lên đàn xem tế. Chắc chị cũng biết ngày hội Nam Giao xưa ở Huế long trọng như thế nào. Mấy anh nhà hàng được một dịp xoay dân tứ xứ về xem hội tế. Ngày đó tôi ở khách sạn Hương Giang gần chợ Đông Ba. Nước sông Hương trong vắt, thiếu chi rứa mà sáng ra. Lấy cốc nước đánh răng, chủ khách sạn là Tôn Thất Đề tính tôi hai giác. Tôi hỏi: tính toán kiểu chi mà kỳ cục rứa? Hắn tỉnh khô: dạ bẩm quan, là ngày hội tế Nam Giao. Những đoạn đối thoại với người Huế này, Nguyễn nói giọng Huế rất đúng điệu. Kỷ niệm trên sông Hương thì nhiều lắm, có khi trong túi không có tiền, nhưng cứ chiều chiều là vào khách sạn Morin ngồi uống rượu. Cứ ngồi đó, gọi bồi thật dõng dạc, vừa uống vừa chờ, thế nào cũng có vài anh bạn kéo đến, anh nào có tiền, hôm ấy phải bao. Rồi tất cả rủ nhau xuống đò, xuôi về rạp hát bà Tuần. Tôi đi thẳng vào phía sau rạp tìm cô Ba Vĩnh. Cô Ba đưa ra ít tiền lẻ. Tôi dắt túi, rồi đàng hoàng ra ngồi ở hàng ghế hạng nhất, trước cái trống chầu. Sắp đến giờ hát, người hầu bưng ra cái khay trên để dùi trống. Quan chơi sang là phải cho tiền rồi mới cầm chầu. Tan buổi hát ở rạp bà Tuần, lại rủ cô Ba Vĩnh xuống đò, lại rong ra giữa dòng Hương Giang đàn hát suốt đêm. Đêm trên sông Hương có nhiều thuyền bán quả bánh. Một chiếc thuyền con, trước mũi treo ngọn đèn đỏ. Cô lái đò, hai tay thoăn thoắt bơi chèo, miệng rao lành lót: nem nướng, chè thịt quay, chè sen, giấm nuốt. Có khi các quan không có đồng nào, vẫn gọi thuyền quà đến, chén xong đuổi: thôi đi đi, mai trả. Đó cũng là một kiểu sống bụi đời, bohemian, chứ chi nữa. Đò trên sông Hương cũng là một thứ khách sạn nổi. Có lần tôi sống hàng tháng trời dưới những khách sạn nổi ấy, ngồi dưới đò viết phiêu lên tông, gửi từng kỳ ra tuần báo ngoài Hà Nội, rồi lại ra bưu điện săn đón măng đát nhuận bút. Một phần của Thiếu Quê Hương được viết dưới đò Huế, một số chuyện trong Vang Bóng Một Thời lấy cảnh sinh hoạt ở Huế, có khi tên nhân vật cũng là tên một số người quen nổi tiếng ở Huế. Có lần mình sống dưới đó lâu quá, cụ lái muốn vòi thêm tiền lại thưa: bẩm quan, đến hẹn phải hui đò. Ghi chú: hui đò tức là đưa thuyền lên bờ, dùng rơm đốt dưới đáy thuyền để diệt con hà ăn mòn đáy thuyền. Hết ghi chú. Thế là lại phải đưa thêm tiền cho cụ lái, không thì cụ buộc phải lên bờ thật. Sống ở Huế, ra vô nhiều lần với Huế, rồi thì lời ăn, tiếng nói, cách xưng hô, ứng xử của Huế cứ vào mình lúc nào không biết. Lối xưng hô của Huế cũng có cái khác lạ làm tôi chú ý. Trước hết là cách xưng hô của các mẹ. Đàn ông cũng xưng mẹ, mình làm báo, người ta gọi là quan tham nhật trình, lại có quan tham lục lộ, quan thương, quan thị, vân vân. Lại từ cụ mới rầy rà chứ, cụ thượng, cụ tuần, cụ lái, cụ xe, vân vân. Thầy tôi, cụ Tú Hải Văn, có làm mấy câu thơ vui về cụ lái, cụ xe ấy. Ôi cụ xe ơi, cụ lái ơi, xa nhau nhắn nhủ một đôi lời. Con đường lục bộ sông Hương Thủy, mấy kẻ đi về kẻ ngược xuôi. Dã viên cây cỏ chiều êm gió, lăng tạ lâu đài lúc tạnh mưa. Con sông có nhớ ta chăng, ta về ta nhớ cái thằng đò đưa. Nghe chuyện bác và đọc tác phẩm của bác, mặc dù bác luôn tự chào, tự phê phán, thậm chí có lúc tự phủ nhận cái quá khứ của mình, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy Nguyễn Tuân trước và sau cách mạng vẫn là một. Hay nói cách khác, việc bác tham gia cách mạng như là một điều tự nhiên hay tất yếu. Theo bác, cảm nghĩ đó có đúng được phần nào không? Trước năm 1945, tôi không hề biết gì về cách mạng. Ngày ta đánh chiếm phủ Khâm Sai, tôi còn khăn đóng, áo đen, đi xem. Hồi học năm thứ tư ở Cole Saro, Nam Định, bị bọn giáo viên Tây đầm, xà lù mẹt, xúc phạm đến tinh thần dân tộc của tôi hô hào bãi khóa, bị tù. Phải nói rằng, việc làm đó là một sự bột phát, nó cũng là do cái máu nổi loạn trong người mình, chứ chưa phải do giác ngộ cách mạng gì cả. Năm 1941, diễn ra cuộc tranh cãi sôi nổi giữa phái nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh. Tôi vẫn còn theo phái vị nghệ thuật. Nguyễn Tuân lại nhấp một ngụm rượu và gật gù hóm hình. Mình phải nhận cái tội của mình như thế. Đến kháng chiến Nam Bộ, Hội Văn hóa Cứu Quốc tổ chức một đoàn nghệ sĩ vào mặt trận khu 5, tôi tham gia Nam Tiến. Từ mặt trận Khánh Hòa trở về, tôi ghé Huế để nói chuyện chiến đấu ở mặt trận với đồng bào. Huế dưới mắt tôi lúc này đã có nhiều đổi mới. Những cô gái Huế trước đây mặc áo tím, đội nón bài thơ thì bây giờ là những cô nữ tự vệ thành phố mặc áo kaki, cắt tóc ngắn, đội mũ calo. Trên các đường phố, học sinh, các bà bán chợ Đông Ba, các cụ xe, cụ lái, vân vân, rầm rập đi biểu tình ủng hộ Nam Bộ kháng chiến. Và đây đó các cô nữ du kích áo quần bà ba đen, tập côn tập kiếm, múa rất dẻo. Đoàn tôi về đến Thanh Hóa thì ta phá đường tàu, tiêu thổ kháng chiến. Lúc này ông Đặng Thái Mai tập hợp anh em văn nghệ sĩ để hoạt động kháng chiến. Ông Tố Hữu cũng về đó. Tôi theo đoàn kịch tiền tuyến đi biểu diễn khắp khu 4. Hồi vỡ mặt trận Huế, người Huế tản cư ra khu 4 đông lắm. Đi biểu diễn, tôi thường gặp gỡ các gia đình Huế này để trò chuyện. Tôi lại xin kể về một nhân vật Huế. Tôi kể về chuyện Quan Thương làm cách mạng. Quan Thương tá tên là Hoàng Phùng. Quan Thương tản cư ra khu 4, ngồi tán gẫu với bọn tôi. Quan nói chạng. Nguyễn Tuân lại bắt chước giọng Huế của Quan Thương và thái độ sừng sộ, làm phách của một ông công chức cũ để diễn lại chuyện này. Giá lúc này có băng video mà ghi lại thì mới hiện lên hết cái hay của giọng Huế qua diễn xuất của Nguyễn Tuân. Trừ các anh làm cách mạng sướng như tiên, chứ cứ nghĩ lại cái thời của tụi tôi, ui chao, hắn cực cách chi là cực. Tôi làm ở tòa công sứ Thanh Hóa, cứ nguyên cái chuyện phải đến sở đúng giờ phăm pháp là đã làm mình bắt mệt rồi. Rứa mà có hôm cái thằng công sứ hắn bực cái chuyện chi mô ở nhà, đến sở hắn cứ xà lù mẹt nhắng cả lên. Tôi mới bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa đánh cái rầm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chưa hết tức. Quay vào nhìn thẳng vào mặt nó. Tôi Guy Monsieur Le Residence lại đóng cửa đánh cái rầm thật to rồi bỏ đi thẳng. Rứa mà ngày hôm sau sở mật thám hắn đã biết rồi đó, có mệt không? Có năm nào bác ăn Tết ở Huế, có cái Tết nào đáng ghi nhớ, xin bác kể lại với bạn đọc Sông Hương. Hồi tôi theo cha tôi vào Huế, cứ sắp đến Tết là bà cụ lại vào đón cậu con trai đầu lòng trở về Hà Nội. Không bao giờ cụ bà chịu để tôi ăn Tết ở Huế cùng với ông cụ. Cụ làm điều đó để chứng tỏ quyền lực của cụ đối với gia đình. Nhưng có lúc làm mình đến khổ. Có năm, ngày 30 Tết vẫn còn lênh đênh dọc đường. Tôi có viết ở đâu đó về một cái Tết ở ngoài nhà mình thì coi như không có Tết. Ngẫm nghĩ một lúc, Nguyễn nói tiếp. Tôi kể cho chị nghe về một cái Tết Tây. Bây giờ nghĩ lại cũng hay, nhưng lúc đó thì không phải như thế. Nguyễn lại cười hóm hình. Cách đây đúng 44 năm, có thể nói tính từng năm, từng tháng, từng ngày, và nếu không ngoa thì có thể từng giờ. Vì cũng đúng cái chiều hôm nay. Chiều hôm ấy, lúc tôi ngồi hỏi chuyện tại nhà bác Nguyễn là chiều 31 tháng 12 năm 1985. Một người lính tập giải tôi từ Sở Mật Thám Nam Định lên Hà Nội. Đến đây là vừa đúng hết năm Tây 1941. Mình đi bộ theo người lính tập. Thấy xung quanh mọi người đạp xe mang hoa đến Sở Tây để biếu các sếp. Tối nó ký tôi vào hỏa lò. Sáng hôm sau, đúng Tết Tây, người lính tập lại áp giải tôi đi tù, đi bộ qua thị xã Hòa Bình, qua Vụ Bản, rồi lên Nho Quan. Cũng chuyến đi căng ấy, có rất đông nhóm ngày nay, họ đi bằng ô tô. Thế là được ăn một cái Tết Tây trên đường đi căng cùng với một anh lính tập. Bây giờ thì có thể uống rượu mà nhớ lại cái kỷ niệm ấy và coi như một chuyện vui chứ gì nữa. Lúc này anh Tô Hoài vừa đi họp với đại biểu nhân dân thủ đô để báo cáo về cuộc họp quốc hội, ghé vào. Bác Tuân Gái mang ra một đĩa lòng gà mới luộc đang bốc khói. Bác Nguyễn mời anh Tô Hoài cạn chén rượu, còn tôi thì được uống bia. Tôi vẫn còn muốn khai thác tiếp, nên trong lúc mọi người uống rượu, tôi vẫn tiếp tục hỏi. Một nhà văn chuyên nghiệp thường có ba việc chính là đi, đọc, viết. Vậy xin bác cho biết cụ thể ở bác trong công việc đó được tiến hành như thế nào? Ở bác hình như việc viết văn, làm báo cũng không tách rời nhau bao nhiêu. Đúng là cái nghề viết văn cũng chỉ quanh quẩn ở ba việc. Đọc sách của nước mình và phải đọc nhiều của nước ngoài. Phải đọc cả Đông, Tây, Kim, Cổ. Còn đi thì đối với tôi, người ta đã coi như một cái bệnh xê dịch. Trong nước tôi đã đi khắp, lên đến Lũng Cú, chóc cực Bắc của Tổ quốc, cao nhất là đỉnh Phan Xi Păng, cũng đã leo đến nơi rồi. Nhưng còn mũi Cà Mau thì chưa ra tới. Hồi chưa giải phóng, có về đến thị xã Minh Hải, nhưng đò giang khó khăn, tôi chưa ra được đến đất mũi. Chính ra nhà văn cần phải đi rộng nữa ra cả thế giới, đi theo kiểu đi du lịch cơ. Tôi cũng vào loại được đi ra nước ngoài nhiều, nhưng chỉ đi họp hành, tham quan, nghỉ mát, chứ chưa phải lối đi hay nhất của nhà văn. Còn việc viết là tất nhiên rồi, có khi cả ba việc cũng làm được. Có khi chỉ làm hai việc và có lúc chỉ làm một việc. Tôi nhớ tôi có viết một câu như thế này: đi để mà viết, viết để lấy cái đi, có đồng nào cho đi hết. Nguyễn lại chậm rãi châm thuốc lào và rít một hơi rõ kêu. Tôi cứ tưởng ông chỉ nói thế, định hỏi thêm thì ông như sực nhớ lại, từ tốn kể tiếp. Hồi ở tù về, bà cụ muốn giữ chân mình ở nhà mới lấy cho bác họ để mở hiệu sách. Tôi làm đại lý cho các báo Trung Bắc Tân Văn, Thanh Nghệ Tĩnh, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, vân vân, và cũng làm luôn chân thông tín viên cho các báo. Cứ mỗi tin của tôi đăng ở trang nhất thì Trung Bắc Tân Văn trả cho 2 xu một dòng, đăng ở các trang sau thì cứ 2 dòng 1 xu. Hồi đó một bát phở giá 2 xu. Tôi nhận viết cho nhiều báo, dần dần viết chuyện Perguilestong, rồi nhận một chuyên mục cho tạp chí Tao Đàn, số nào cũng phải có một bài. Chính viết những bài cho chuyên mục Vang và Bóng một thời ở Tao Đàn, sau này tập hợp lại thành sách, bỏ chữ Và đi thành Vang Bóng một thời. Truyện ngắn đầu tiên của tôi đăng ở báo Đông Tây của Hoàng Tích Chu là Bể Hoạn Bao Giờ Bằng Lấp, nhằm chửi bọn quan lại. Cái tên nghe rất biền ngẫu. Vậy mà Hoàng Tích Chu đã trả tôi 30 đồng nhuận bút về cái chuyện ngắn đó. Chả là hồi này Hoàng Tích Chu mới ở Pháp về, muốn khuyến khích thể văn xuôi mới để chống lại lối văn biền ngẫu. Hồi đó ăn cơm tháng thật sang, chỉ mất 35 đồng một tháng. Một bộ comlet bình thường giá 25 đồng. Hồi đó Vũ Trọng Phụng, Lan Khai, Nguyễn Triệu Luật, Lưu Trọng Lư cùng với tôi suốt ngày bên bàn đèn trong nhà hát ả đào. Một lần Vũ Trọng Phụng nói khích tôi: cậu thì chỉ viết được những chuyện nhà nho đạo mạo, chứ đố có viết được những chuyện chơi bời nhố nhăng bên bàn đèn như thế này. Tôi tức khí về viết Chiếc Lư Đồng Mắt Cua, tiếp đó là viết luôn Tàn Đèn Dầu Lạc. Hai cuốn này viết rất nhanh. Hồi đó làm báo cũng kỳ quặc lắm. Có thằng cha chẳng liên quan gì đến báo chí cả, được một cú áp phe, lại có quen với Sở Liêm Phóng, đút lót cho nó một ít tiền, nó cho cái giấy phép ra báo. Cầm được giấy phép rồi, có khi anh ta không ra báo mà xuống thẳng Khâm Thiên bán lại cho một anh khác. Anh này đã giàu có rồi, lại muốn thêm một tí sang nữa. Tuy không biết gì về thơ văn, báo chí, nhưng có tiền anh ta mua cái giấy phép rồi đứng ra tập hợp một số cây bút ra một tờ báo cốt để có cái tên mình làm chủ bút cho oai. Tờ báo có khi chỉ ra được vài ba số rồi chết. Những anh viết báo lá cải như thế lắm lúc kiếm được khối tiền. Vì anh chủ bút chẳng biết gì, cứ ứng cho anh ta tiền làm nhiều số báo. Báo chết, thế là anh ta được tiêu không số tiền đó. Đối với tôi, việc làm báo và viết văn luôn luôn có mối quan hệ chặt chẽ, có khi nó là một. Tất nhiên báo chí đòi hỏi tính kịp thời, chất thông tấn, nhưng bài báo hay, có tính nghệ thuật mới đi vào lòng người được. Người làm báo cũng đòi hỏi phải hiểu biết rộng. Anh mà có nhiều tích lũy, có vốn hiểu biết về văn hóa và đời sống sâu sắc phong phú, thì anh càng ứng phó nhạy bén đối với tình hình và viết bài sắc sảo. Lao động nghệ thuật là sự đánh nhau với chữ nghĩa. Nhưng anh phải tích lũy, phải lao động như thế nào để khi viết ra người đọc cảm thấy nhẹ nhàng. Phải tỏ rõ được hàm dưỡng trong bài văn của mình. Đừng lộ cho người đọc thấy mình phải thở hồng hộc, bở hơi tai ra. Đúng là mình phải bở hơi tai làm việc cật lực, nhưng để đem đến cho người đọc một bài văn nhẹ nhàng, thanh thoát. Đọc xong bài văn, câu chữ hết rồi, nhưng ý vẫn còn dư. Xin bác cho một vài lời khuyên đối với người viết trẻ. Phải đọc nhiều, đi thực tế là cần thiết, nhưng chưa phải là đủ. Phải đọc nhiều, đọc rộng thì mới có kiến thức để lý giải những điều mình thấy. Theo tôi, vốn đọc sách cũng là một nguồn thực tế. Đó là một cách tích lũy thực tế qua kinh nghiệm của người khác. Về viết thì tôi muốn nhắc lại lời của hai nhà văn, tôi quên tên, nhưng tôi luôn cố gắng làm theo lời của hai nhà văn đó. Một người nói rằng, anh phải viết như thế nào để khi người ta đọc đi đọc lại thật kỹ vẫn thấy không thể thêm vào được một chữ nào. Nhà văn nói câu sau này tôi cho là đáng sợ hơn. Anh phải viết như thế nào để khi người ta đọc đi đọc lại thật kỹ vẫn không thể bớt đi được chữ nào. Về sống, nhà văn trước hết phải trung thực. Được biết, bác thường theo dõi và đọc tạp chí Sông Hương khá đều đặn. Bác có nhận xét gì về tạp chí này? Ngoài một số báo ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Sông Hương là tờ tạp chí hay, có nội dung mới, xúc tích, chịu chấp nhận nhiều phong cách và trình bày đẹp. Việc in phụ bản đều kỳ là một cố gắng lớn của anh em làm tạp chí. Tôi biết đó là việc làm tốn kém và mất nhiều công phu, nhưng nó làm cho tờ tạp chí sang trọng lên nhiều lắm. Tôi rất thích những tranh phụ bản của Phạm Đăng Trí, của Bửu Chỉ, Đinh Cường, v.v. Bìa của Bửu Chỉ đã tạo được dáng nét riêng cho Sông Hương, nên cố duy trì việc in phụ bản. Có khi người ta mua tờ tạp chí là để giữ được một phụ bản quý. tòa soạn Sông Hương có những người biết làm báo. Việc ra tờ phụ chương về cơn bão số 8 là việc làm đáng khích lệ. Đáng lẽ các báo khác, kể cả báo văn nghệ của chị, phải nhân đó mà tuyên truyền ra nữa để động viên sức người, sức của đóng góp cho Huế và Bình Trị Thiên khắc phục tương lai. Tôi đọc số báo này một mạch và hết sức xúc động. Con số hơn 3.000 cây cổ thụ bị đổ trong cơn bão đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi. Tôi nghĩ ngay là phải có một hành động gì đó hưởng ứng với anh em ở Huế. Vì còn đau chân không ra bưu điện được, tôi đã bảo cái Giang đi đánh ngay bức điện vào Huế như chị biết đó. Những bức ảnh tuy còn phải in giấy đen và những số liệu thông báo kịp thời về sự thiệt hại là rất cần thiết. Đó có thể gọi là sự nhạy bén trong nghề làm báo. Nhân dịp đầu xuân, nhờ chị chuyển đến tòa soạn tạp chí Sông Hương và bạn đọc Sông Hương lời chúc khai bút của độc giả Nguyễn Tuân. Ngọc Trai, xin cảm ơn bác đã dành thì giờ cho buổi trò chuyện lý thú này. In trong tạp chí Sông Hương số 18 tháng 3 tháng 4 năm 1986.